Nghiệp trong não.
Nghiệp có thể chuyển thành chiếc chìa khóa để tìm hiểu chính bộ não. Các nhà thần kinh học lúng túng trước cái họ gọi là hiệu ứng liên kết, một lực lượng huyền bí kết nối các vùng khác nhau trong não lại. Những tiến bộ gần đây trong soi não cho thấy có vài vùng của bộ não hiệp đồng với nhau trong mỗi ý nghĩ, cảm xúc hay cảm giác. Ví dụ, bạn đi vào phòng nhận ra mẹ mình rồi hỏi, bà có nhớ công thức làm bánh sinh nhật vào ngày sinh nhật thứ 10 của bạn không? Bộ não của bạn không nhảy từ một vùng cho phép nhận biết bà là ai, tới vùng khác muốn đặt câu hỏi, rồi vùng thứ 3 nhớ những ngày sinh nhật đã qua. Cả bộ não phân công những nhiệm vụ này cho mấy vùng một lúc và cách sự việc này xảy ra thật kỳ diệu. Nếu bộ não có hệ thống điện thoại siêu tốt để gửi tín hiệu réo từ chỗ này đến chỗ khác, hiệu ứng liên kết sẽ được giải thích như một loạt mệnh lệnh tuần tự. Nhưng các neuron thần kinh hoạt động đồng thời, điểm A và điểm B sáng lên cùng một lúc, không có thời gian cho một tín hiệu tới lui. Hơn nữa, bộ não lại có khả năng cho các tổ hợp vô tận, có rất ít hoặc không có quan hệ gì với nhau. Như vậy, mỗi ý nghĩ là hoạt động của cả bộ não. Mặc dù một bản chụp cắt lớp cho phép thấy rõ một chùm neuron chính xác trong não, nơi một ý nghĩ giết chóc xuất hiện trong tâm trí tên tội phạm và ý nghĩ lương thiện trong tâm trí thánh thiện, thì đó là cả một bộ não phân biệt kẻ tội phạm và thánh nhân. Cả bộ não phải quan sát toàn bộ cái lưu lượng phối hợp hàng trăm tỷ neuron độc lập. Chắc chắn là tất cả chúng được kết nối vào một cuộc đối thoại đông đúc vô tận. Nếu tôi muốn thực hiện một hành vi lương thiện, bộ não của tôi có thể cung cấp một ý nghĩ đơn giản, ví dụ như tôi cần phải quyên góp cho quỹ cứu nạn. Ý nghĩ đơn giản này đòi hỏi những điều sau đây: ý thức đạo đức về đúng và sai, trí nhớ về những điều gọi là nạn nhân và không nơi nương tựa, sự đồng cảm với những người đau khổ, lòng trắc ẩn, ý thức trách nhiệm đối với xã hội. Các yếu tố tương giao này trú ngụ tại các phần khác nhau của bộ não và thể hiện các hình mẫu hoạt động độc đáo. Cùng lúc đó, tại tầng sâu hơn, bộ não của tôi nhận thức được tôi là ai, câu chuyện của tôi về các hành vi tốt và xấu, tội lỗi vô thức của tôi, nhận thức của tôi về những người gương mẫu tốt bụng, vân vân. Điều thực sự đáng ngạc nhiên là bộ não biết cách để mọi thành phần này khớp nhau ngay lập tức. Nó không nhầm ký ức hoặc cảm giác. Nó không quên tôi là ai hoặc cung cấp cho tôi sự sao lãng kỳ quặc, trừ phi tôi bị bệnh tâm thần. Trong trường hợp này, tôi có thể được cởi trói toàn bộ. Không thể nhận ra rằng các ý nghĩ của mình thực sự là của mình. Tôi có thể nghĩ, Chúa Trời ra lệnh cho tôi đưa tiền cho quỹ cứu nạn. Tôi có thể chỉ có một ý nghĩ, thế nhưng điều bộ não của tôi làm là để giúp ý nghĩ đó mở rộng hơn nhiều. Các nhà thần kinh học ước lượng rằng một người nhận thức được khoảng 2.000 bit thông tin bộ não xử lý trong một phút. Điều này nghe thật ấn tượng, nhưng ngoài khả năng nhận thức của chúng ta, bộ não xử lý thực sự 400 tỷ bit thông tin trong một phút. Thật kỳ diệu là nó vẫn kiểm soát được từng tí một và lọc được tất cả trừ một mảnh con chúng ta cần đến để tồn tại trong thế giới và đi theo con tàu của những ý nghĩ và ham muốn. Tôi đi vào chi tiết hơn một chút ở đây, vì nếu cần cả bộ não để sản sinh ra một ý nghĩ thì cũng cần cả vũ trụ để thực hiện một hành vi đơn lẻ. Cũng như một neuron thần kinh, các nguyên tử và electron có vẻ là độc lập. Tuy nhiên, sự thay đổi quỹ đạo của electron ở tích một góc xa vũ trụ sẽ bị phản chiếu ngay tức thời mà không cần gửi tín hiệu nào bởi một electron cùng cặp cách xa hàng tỷ năm ánh sáng. Như vậy, hiệu ứng liên kết vừa là vũ trụ vừa là cá nhân, nó tồn tại ở đây và ở đó. Mạng lưới kết quả nằm ở chỗ bạn là một hoạt động của vũ trụ, một cái nhìn thấu suốt, nghe chừng trừu tượng, nhưng cũng như một ý nghĩ đơn lẻ, yêu cầu cả bộ não thực hiện một số lượng khổng lồ của các phép tính vô hình. Nghiệp thực hiện các phép tính vô hình để sản sinh ra bạn. Như bây giờ, chúng ta có thể chứng minh tính thay đổi và ổn định cùng tồn tại trong bộ não. Thiếu cả hai, não không hoạt động được. Khi bạn nhớ ngày sinh nhật cũ, bạn có thể gọi nó là ý nghĩ của tôi, nhưng bạn không cảm thấy sự kết nối cá nhân với các mối và nhánh thần kinh hoặc cơn bão lửa tín hiệu truyền qua chúng. Các tế bào thần kinh làm việc bằng các phương tiện hoàn toàn xác định, bao gồm sự trao đổi điện tích giữa các nguyên tử natri và kali, sự tương tác giữa các xung động điện âm và dương. Bằng cách nào đó, sự ổn định cơ học sản sinh ra các hình thức ý nghĩ tự do sáng tạo, không dự đoán được. Các Rishi khẳng định y hệt điều tương tự với nghiệp. Nó phụ thuộc linh hoạt vô tận và không linh hoạt vô tận vào việc bạn nhìn nó như thế nào. Những lực lượng vô danh tự do tái tạo mà bạn không biết, chúng thường xuyên làm như vậy bởi vì không ai trong chúng ta có đủ nhận thức tinh tế về việc bộ não của mình di chuyển từ ý nghĩ A đến ý nghĩ B như thế nào. Thần kinh học là nhân chứng của sự kiện, nhưng còn rất xa vời với việc biết nó là như thế nào hay tại sao. Hai người nói từ quả táo và não của họ sẽ biểu hiện những hình mẫu hoạt động như nhau. Hình mẫu này, mặc dù được ánh xạ một cách hoàn hảo, không có giá trị dự báo nào trong việc thông báo cho chúng ta từ tiếp theo mỗi người sẽ nói. Sự kiện B có thể là bất kỳ một từ, một âm thanh, một cử chỉ hoặc có lẽ là im lặng. Điều này mở ra vấn đề là có bao nhiêu sự lựa chọn chúng ta thực hiện trong kiếp sau. Thật vô tác dụng nếu chỉ đơn giản nói nghiệp đồng thời linh hoạt và không linh hoạt. Thực ra, sự đồng thời tồn tại của các mặt đối lập là một mâu thuẫn, và nếu không giải quyết được nó thì chúng ta không kiểm soát được cõi sau sự sống. Chúng ta bị cuốn vào mạng lưới của cỗ máy, có thể sinh ra sản phẩm bất kỳ tùy theo hoang tưởng riêng của nó. Từ kiếp này sang kiếp sau, chúng ta không kiểm soát được cõi sau sự sống vì một lý do khiến chúng ta không kiểm soát được cuộc sống này. Chúng ta không có đủ ý thức. Những khe hở dốt nát trong tiềm năng đầy đủ của chúng ta quá lớn và mọi khe hở biến thành vô ý thức. Trong Phật giáo Tây Tạng, một kiếp sống được liên kết chặt chẽ với kiếp sống khác. Khi một vị lạc ma chết, mọi người chờ đợi sẽ tìm được chuyển kiếp của ông. Những dấu hiệu được lưu lại để liên kết hai kiếp sống. Về phần mình, đứa bé sẽ nhận ra, ví dụ như các đồ chơi cũ của nó và người lớn xung quanh có thể xác định chắc chắn là chuỗi nhận dạng không bị đứt. Cũng tương tự khi nói rằng người Tây Tạng không rơi vào khe hở khi họ chết. Sự tiếp diễn được bảo đảm. Cuốn Tử Thư Tây Tạng nổi tiếng mô tả rất kỹ lưỡng về người chết còn ý thức, với niềm tin rằng người chết phải được liên kết với dòng ý thức liên tục. Đối với độc giả phương Tây, cuốn sách này không dễ hiểu. Nó mô tả quá nhiều cấp độ của ý thức, quá nhiều điểm đến, có khả năng trong bạc đô đến mức cần cả cuộc đời tu luyện Phật Pháp để có thể hấp thụ tất cả các khả năng. Nói đúng ra là bởi vì người Tây Tạng không muốn dạo chơi bên ngoài hệ thống tín ngưỡng của mình. Hệ thống này tán thành họ là ai và họ định đi đâu trên con đường giải thoát. Đây là một ví dụ của sự lựa chọn theo khuôn mẫu cứng nhắc. So với nó, người phương Tây chẳng khác gì một gã chơi bạc bất cần đời. Chúng ta không cố khư khư bám lấy ý thức nguyên vẹn, và mặc dù chúng ta có thể ấp ủ hy vọng quay trở về một cuộc sống giống như thứ ta đã rời bỏ, điều đó chỉ giống như chúng ta có thể khát vọng cái gì đó hoàn toàn mới mẻ. Bất luận thế nào, chúng ta thường không thừa nhận mơ ước của chúng ta quan trọng. Thiên đường và địa ngục sẽ tự lo chuyện của mình. Thật trớ trêu, điều này có nghĩa là người phương Tây được giải phóng khỏi nghiệp hơn là đại đa số người phương Đông vẫn luôn luôn đinh ninh trong tâm trí mình. Niềm tin là nghiệp đi theo một người từ kiếp này sang kiếp khác. Đối với họ, mỗi hành vi trong kiếp sống này đều dội vào kiếp sau, và những sự kiện rõ ràng ngẫu nhiên lúc này có cội rễ ở những quyết định trong quá khứ. Điều này ngụ ý là có rất nhiều cách liên quan tới nghiệp. Bạn có thể lựa chọn tỉnh thức như bạn thích hoặc là không tỉnh thức. Nghiệp nối các sự kiện với nhau, nhưng điều này không đồng nghĩa với định mệnh. Ở phương Đông, luận điểm này thường bị bỏ qua và người ta thông thường cho rằng các hành vi tồi tệ giống như tội ác sẽ kèm theo hàng loạt trừng phạt, trong khi các hành vi tốt giành được phần thưởng cố định. Dù nghe có vẻ logic, điều này phủ nhận tự do lựa chọn. Tôi quen nghĩ rằng nghiệp biến tôi thành một kiểu con rối. Một người bạn tôi có lần nhận xét, thực hiện hàng triệu lựa chọn trong quá khứ, mỗi lựa chọn có hậu quả riêng, làm sao tôi có thể thoát khỏi chúng? Mỗi lựa chọn xấu kéo tôi theo một cách, mỗi lựa chọn tốt theo cách khác, số mệnh giữ chặt những sợi dây. Tôi hỏi, làm thế nào anh thoát khỏi cách nghĩ như vậy? Tôi từng không thể, anh ta trả lời, nhưng một ngày nọ tôi sửng sốt. Nếu tôi là con rối thì đã sao? Tôi không cảm thấy những sợi dây, tôi không nhìn thấy ai điều khiển chúng. Hơn hết, tôi biết mọi quyết định tôi đưa ra là của tôi và chỉ của mình tôi. Tôi có thể vẫn là con rối của số mệnh, nhưng điều ấy có nghĩa gì nếu tôi không thể nói được sự khác biệt? Thật khó tranh luận với thứ chủ nghĩa thực dụng thế này. Chỉ sau này tôi mới nghĩ ra những điểm yếu của nó. Nếu nghiệp giống như công việc vô hình của bộ não, chúng ta không thể phớt lờ nó chỉ vì nó vô hình. Bộ não của chúng ta sản sinh ra các kiểu suy nghĩ quấy rối và bóp méo. Chúng có thể trở nên mất cân bằng và ném chúng ta vào trạng thái chán nản hoặc mất trí hoàn toàn. Chúng là đối tượng của cảm nhận sai và ảo giác, không phải những chứng rối loạn dị dạng đã được đề cập có thể điều trị. Một cách căn bản hơn nữa, những gì chúng ta nói và làm thay đổi bộ não. Kết nối khó khăn của các neuron thần kinh thay đổi bởi kinh nghiệm, sao cho bộ não của người đã từng trải qua, chẳng hạn như tai nạn khủng khiếp, sẽ trở nên khác với bộ não của người bình an. Các kinh nghiệm tích cực và tiêu cực khiến tâm trí nhìn thấy thế giới theo cách đặc biệt, rồi sau đó bộ não sẽ trở nên thích ứng. Hãy ứng dụng điều này cho luân hồi, lúc chết, những khía cạnh vô hình và hữu hình của nghiệp ăn khớp nhau. Phiên bản chuẩn ở Ấn Độ được kể lại như sau. Khi chết, bạn rời khỏi xác, nhưng vẫn nhận thức được mình là ai. Bạn có thể tiếp tục nhìn thấy căn phòng nơi bạn chết. Bạn duy trì cảm xúc có cơ thể trong một thời gian. Theo truyền thống, thi thể được để yên không động chạm đến ngay sau khi chết vì niềm tin rằng người chết vẫn tiếp tục cảm nhận được mọi tác động vào họ. Tiếp theo, như người chết đuối nhìn thấy cả cuộc đời mình trôi qua trước mắt, nghiệp của một người bung ra như chỉ gỡ khỏi suốt và các sự kiện của cuộc đời này diễu ngược lại qua màn ảnh của tâm trí. Bạn thể nghiệm lại tất cả các thời điểm trọng đại từ khi sinh ra, chỉ có điều lúc này rất sinh động và rõ ràng, khiến bạn nhìn thấy chính xác từng thời điểm có nghĩa gì. Cái đúng và sai cũng hiển hiện rõ ràng, không có sự tha thứ hay giải thích duy lý, bạn chịu trách nhiệm cho mọi điều đã làm. Khi tất cả mọi phán xét đã được thực hiện, chúng đều là tự phán xét, không phải những sắc lệnh thần thánh. Bạn tìm thấy mình trong các loka khác nhau, các thế giới phản ánh một kiểu thần thông hay trừng phạt do các hành vi của bạn mang lại. Một linh hồn không được chỉ định vào một loka vĩnh viễn mà chỉ ở đó theo thời gian, nghiệp, quy định. Trong khoảng thời gian này, bao gồm cả hạnh phúc và đau khổ, bạn sẽ nghiền ngẫm về mình và tự đi đến những kết luận riêng. Không có lực lượng nào bên ngoài cho bạn biết cuộc sống của bạn có ý nghĩa gì hoặc làm thế nào kéo dài đến bước tiếp theo. Bạn có thể đau khổ trong lô ca địa ngục tưởng như suốt cả vĩnh hằng, hoặc bạn có thể rời bỏ ngay lập tức. Thời gian thuần túy có tính chủ quan, và cái bạn thực sự thể nghiệm chính là nhận thức của bạn tạo ra vấn đề nan giải và mâu thuẫn. Tại sao tôi ở đây? Cái gì khiến tôi đau khổ? Tôi có đáng phải đau khổ không? Có cách nào chạy thoát không? Những người đức kết nối với chính mình sẽ bị cõi sau sự sống ngăn trở như trong hiện tại. Các cảm giác bị xa lánh, cô đơn, gặp nạn, bị số phận quăng quật, mất kiểm soát hoặc bị quyền thế sỉ nhục sẽ va chạm vào nhau. Trong màn sương hỗn độn này, họ không thể chịu trách nhiệm cho những động lực và ham muốn của mình, và cõi sau sự sống có thể đe dọa hay gây cản trở cho họ. Bị đứt kết nối là ảo ảnh từ diễn cảnh của linh hồn, và dù nó lâu đến đâu, cuối cùng người ta cũng chuẩn bị rời bỏ vùng lô ca. Tri giác tượng trưng bằng ánh sáng bắt đầu hé mở. Một cách sáng tỏ, bạn nhận thức ra tôi tồn tại là nền tảng của mình chứ không phải những việc bạn làm. Bạn không đồng nhất với việc trở thành một cá nhân xác định nữa. Giờ đây bạn đồng nhất với trạng thái có ý thức và các khả năng mới mẻ tràn ngập tâm trí. Nghiệp bạn mang vào kiếp sống trước đó đã cạn kiệt và các hạt giống nghiệp tươi mới đã sẵn sàng đâm chồi. Sự đầu thai kiếp mới đi vào tâm trí bạn dần dần, suốt một thời gian dài, nói một cách chủ quan, bạn thể nghiệm phúc lạc hay Ananda. Bạn đạt đến tồn tại thuần túy, mang lại cảm giác hài lòng cho mình, bất kể nghiệp tốt hay xấu. Bạn nằm trong chính khe hở, như một người ở giữa hai ý nghĩ. Chỉ có điều, lúc này bạn nhận thức được vô số khả năng để lựa chọn. Bạn lựa chọn kiếp sau như thế nào? Thông qua quá trình giống như lựa chọn ý nghĩ tiếp theo. Chúng ta thường xuyên làm việc này, nhưng không biết chúng ta làm như thế nào. Ý nghĩ tiếp theo xuất hiện từ kẽ hở vô tri thuần túy. Bạn sẽ chứng kiến khi giấc mơ của một nhận dạng mới bắt đầu choàng lên bạn, và bạn sẽ rơi vào kiếp sau trong sự khuất phục hoàn toàn các hành vi quá khứ mà bạn vẫn hầu như không biết gì. Nhưng mỗi người trong chúng ta có thể đóng vai trò tích cực hơn trong việc đầu thai như thế nào? Trong kẽ hở, khi mỗi khả năng đối diện chúng ta, sự lựa chọn nằm giữa các khả năng. Các lễ nghi tỉ mỉ trong tử thư Tây Tạng không được thiết kế để đưa một người tốt lên thiên đường tươi đẹp và kiếp sống tiếp theo tốt hơn, mà chúng được thiết kế để khiến cho sự tự do lựa chọn trở nên hiện thực. Con người hoàn toàn tỉnh thức trong khe hở, sao cho nghiệp có thể được hình thành, kiểm soát hoặc thậm chí hoàn toàn hóa giải. giải phóng chính mình. Điều đó có thể như thế nào khi bạn thấy mình trong khe hở? Tôi muốn trả lời câu hỏi này bằng kinh nghiệm cá nhân. Năm ngoái tôi ngồi trên máy bay trong trạng thái tâm trí hoang mang. Trong thời gian chuyển chuyến ngắn ngủi ở miền Trung Tây, tôi không có gì đọc. Tôi lục tìm trên giá báo sân bay nhưng không có gì hấp dẫn cả. Khi tôi lên chuyến bay sau, dự định giết thời gian bằng viết lách, tôi phát hiện ra sổ tay và máy tính xách tay đã được xếp trong vali và gửi theo hành lý. Một điều gì đó, số mệnh, hoàn cảnh, sự sơ suất đoán dị đã khiến tôi ngồi trơ trọi suốt 4 tiếng đồng hồ. Không báo trước hay xin phép, một giọng nói tâm trí tinh tế bắt đầu hướng dẫn tôi. Nó cho tôi một ý nghĩ lờ mờ về việc tâm trí tôi làm việc như thế nào khi xung quanh không có gì ảnh hưởng. Điều tôi nhìn thấy rất căn bản. Có một ý nghĩ trong đầu, sau đó một ý nghĩ khác, rồi lại ý nghĩ khác. Các ý nghĩ có thể bị giữ chặt hoặc qua đi không để ý. Chúng có thể mạnh hoặc yếu, cốt yếu hoặc vu vơ, nhẹ dạ hoặc nghiêm túc. Tiếng nói hướng đạo chỉ ra tất cả những điều này trong vòng vài giây ít ỏi. Bây giờ, cách chuẩn xác để liên hệ với tâm trí của ông là gì? Giọng nói hỏi, có phải bạn luôn luôn làm điều nó nói không? Rõ ràng là không, bởi vì chúng ta có đủ các kiểu ý nghĩ không liên quan hoặc không tưởng. Chúng ta có nên phớt lờ mọi điều nó nói không? Lại là không, bởi vì tâm trí cho chúng ta mọi ham muốn để xây dựng cuộc sống của mình. Không có cách duy nhất để liên hệ với tâm trí. Bạn không thể chọn một lập trường luôn hoạt động. Khi con người quyết định trở thành người lạc quan một cách tùy tiện, họ có thể tính sai khi xảy ra những khủng hoảng nghiêm trọng, những việc ác, chiến tranh, xung đột cá nhân, vân vân. Nếu họ tùy tiện quyết định trở thành người bi quan, họ sẽ bỏ qua nhiều cơ hội vui vẻ, hài lòng, hy vọng và tin tưởng. Người hướng đạo tinh thần của tôi đã chỉ cho tôi điều này và tôi bị cuốn hút. Có vẻ như sống tinh thần là một lập trường tác dụng. Tuy nhiên có những tình huống khi thậm chí sống tinh thần, nhẫn nại, yêu thương, chấp nhận và rời bỏ vật chất sẽ không tác dụng chút nào. Ví dụ, một người cha không thể đơn giản chấp nhận và yêu thương đứa con nghiện thuốc phiện. Cần có một sự can thiệp tích cực. Có thể nghĩ ra hàng ngàn ví dụ khác. Tình thương không chiến thắng nổi sự hành hạ. Chịu đựng không chấm dứt nổi cuồng tính. Một người phải tìm biện pháp vô cùng linh hoạt để tiếp cận tâm trí, nếu không sẽ để mất cái gì đó, món quà quý nhất của tâm trí. Tự do tuyệt đối của nó là nguồn sáng tạo của chúng ta. Bây giờ, vị hướng đạo tinh thần của tôi nói, hãy nhìn ra thế giới, có phải nó giống như tâm trí không? Cũng là sự bất định chiếm ưu thế, và như vậy bạn không thể có một thái độ cố định đối với thế giới mà có tác dụng. Những người lạc quan bẩm sinh về tương lai cũng thiển cận như những người bi quan bẩm sinh. Hãy bước xa hơn một bước, nghiệp cũng bất định và không thể tiếp cận nó một cách đơn giản. Chiến đấu chống lại nghiệp của bạn cũng uổng công như chấp nhận nó. Đến lúc này, mặt trời đã lặn và khoang máy bay trống rỗng tối sầm. Tôi có thể nhìn thấy chùm ánh sáng lam pha lẫn vàng cam cuối cùng lan trên đường chân trời. Vì hướng đạo tinh thần của tôi không phải là một sự ngẫu nhiên hay giấc mơ ban ngày. Tôi nhận thức được điều đó đã lâu. Tôi muốn biết điều đó hoạt động thế nào. Câu trả lời là tâm trí, thế giới và nghiệp giống hệt nhau, là những tấm gương hoàn hảo của nhau. Sự phức tạp của chúng không thể đo lường được. những kết nối vô tận của chúng không thể vẽ ra được. Và thậm chí nếu có thể đi chăng nữa, một tích tắc đồng hồ sẽ mang lại một loạt khả năng mới cũng vô tận như thế. Nhận thức đó gần giống như là tôi đã từng tồn tại trong khe hở nơi một kiếp sống mới được lựa chọn. Khe hở là tự do thuần túy, và khi bạn nhìn thấy mình hoàn toàn tự do, sự lựa chọn thay đổi. Một số linh hồn muốn giải thoát tuyệt đối, họ chọn moksha, hay là sự giải thoát khỏi nhục thể và nghiệp hết hoạt động. Các linh hồn khác mơ ước về moksha nhưng muốn hưởng thụ nó khi còn sở hữu thân thể. Họ chọn luân hồi chuyển kiếp với nhận thức tự ngã trọn vẹn. Chúng ta gọi họ là chân nhân. Những người còn lại trong chúng ta rơi vào đâu đó. Chúng ta mơ ước tự do, nhưng chúng ta vẫn muốn những kinh nghiệm mới. Vì vậy, chúng ta cho phép nghiệp dệt nên cho chúng ta một câu chuyện mới. Chúng ta giữ một phần nhận thức tự ngã và hy sinh một phần khác. Chúng ta đồng ý chịu mất trí nhớ về tôi tồn tại để đánh đổi lấy kịch bản, trở thành một người riêng biệt với những cái yêu và ghét, với những thách thức và cơ hội. Cuộc sống mới mà chúng ta choàng lên mình sẽ chứa đựng giới hạn độc đáo riêng của những kết nối và chia cắt. Đây khó mà là biện pháp hoàn hảo để liên kết tới tâm trí, nghiệp và thế giới. Biện pháp hoàn hảo là tự do. Nhưng trong biện pháp không hoàn hảo của mình, chúng ta trở thành một phần của sự thần kỳ. Chúng ta chấp nhận một vai trong trò chơi say mê của ánh sáng và bóng tối này, và một lần nữa, thế giới vật chất trở thành hiện thực của chúng ta. Chúng ta quay lại niềm tin rằng cái chết là thứ đáng sợ, rằng đấu tranh là cần thiết, rằng lạc thú đáng theo đuổi và đau đớn đáng chạy trốn. Chúng ta quên tri thức mà linh hồn chúng ta có hoặc chúng ta đã có khi chúng ta ở trong khe hở. Chúng ta chỉ giữ một chút sự thật ở gần để có cái gì đó mà khao khát. Tôi có cảm giác là chúng ta vẫn còn giữ cây thước đo của nỗi đau khổ để đi đến quyết định mà chúng ta đã thực hiện nhằm bỏ sự thật lại đằng sau. Tuy nhiên, cái sự thật nửa vời của chúng ta có một mặt tốt. Hễ chúng ta còn tin tưởng nó, linh hồn sẽ không bao giờ từ chối dạy chúng ta nốt phần còn lại. Vì mục đích đó, giấc mơ tiếp diễn.